Nghị lực sống của cha. Tác giả Mã Đức. Một buổi chiều nọ, tôi mang tất cả giấy thi về nhà. Đứng bên lò sưởi, tôi không dám thở mạnh, hồi hộp đợi cha nổi trận lôi đình. Cha nhìn vào giấy thi môn toán, im lặng một hồi lâu. Sau đó ông nói: "Sai mấy câu thôi, lần sau cố gắng hơn nha." Dứt lời, ông bỏ giấy thi sang một bên, tiếp tục công việc đang giá lưới gian dở của mình. Đây là cảnh tôi nhớ rất rõ. Mẹ thì đang cho heo ăn ở ngoài, những con gà đang đi về chuồng. Ánh nắng chiều còn sót lại đậu trên mái nhà hàng xóm. Tôi tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện lớn lắm, không ngờ nó trôi qua một cách lặng lẽ như thế. Nhưng sau này tôi luôn nhớ mãi hình ảnh thôn xóm dưới đây. Trời tối đen như mực, đã đi qua lâu rồi mà không thấy một ánh đèn nào cả. Cha đoán rằng mình đã bị lạc đường. Ông khoác lên mình tất cả những gì có thể làm ấm cơ thể. Còn một cái bao, ông khoác lên lưng con lừa. Trời càng lúc càng lạnh, gió dù dù thổi, cha lạnh đến thấu xương. Sau này cha kể lại rằng lúc đó ông không dám ngồi xe, cũng không dám tìm nơi để tránh bão. Nếu lúc đó chỉ cần ông và con lừa dừng lại thôi là sẽ bị cóng chết. Ông dắt theo con lừa, dù biết rằng mình đã bị lạc đường, nhưng ông cũng tiến về phía trước. Ông hiểu rằng chỉ cần bước đi là có thể sống sót. Nhưng vận mệnh lại như đùa với ông. Xe đang đi thì bỗng rớt xuống hố tuyết. Ông bò xuống dọn tuyết, cố gắng đẩy xe lên nhưng không được. Ông gào lên, hét con lừa, đẩy mãi vẫn không được. Xe vẫn nằm ì ở đó. Gió càng lúc càng to, lạnh buốt đến tận xương tủy. Đã mấy lần cha muốn bỏ lại chiếc xe để trở về với con lừa thôi, nhưng khi nghĩ đến gia đình mình, cuộc sống của cả nhà đang trông chờ vào chiếc xe đó thôi, ông không dám nghĩ tới nữa. Sau đó, ông lấy hết tất cả đồ đạc trên xe xuống, đẩy xe không lên, rồi chất đồ lên xe lại. Cha nói lúc đó, cha lạnh run cầm cập, toàn thân rã rời, chẳng biết có động lực gì thúc đẩy mà ông có thể khiêng được từng bao lúa nặng cả trăm ký. Sáng hôm sau, ông phát hiện ra mình đang đẩy xe tiến về phía trước. Thôn xóm xuất hiện trước mặt ông không bao xa. Sau này, mỗi khi nhắc đến chuyện này, ông thường nói với giọng triết lý sâu xa: "Trong đời người, ai cũng một lần gặp phải khó khăn. Quan trọng là học được cách bắt tay với sự khó khăn đó. Nếu được như thế, bạn luôn là người chiến thắng." Câu nói đó tôi luôn ghi nhớ trong suốt cuộc đời mình. Người cha có đôi chân bị tật. Tác giả Vật Danh. Lúc còn nhỏ, điều tôi sợ nhất là bị người ta nhìn thấy cha đi chung với tôi. Ông không những bị tật ở chân mà dáng người còn rất nhỏ bé. Khi tôi đi dạo với ông, tay ông luôn đặt lên vai tôi để giữ thăng bằng. Lúc đó mọi người nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò. Chính những ánh mắt đó làm cho tôi cảm thấy rất hổ thẹn và mặt mình nóng bừng lên. Chắc ông không phát hiện ra điều đó, hoặc phát hiện rồi ông vờ như không biết. Muốn điều chỉnh được bước đi của chúng tôi là một điều rất khó khăn. Ông đi khập khà khập khiễng, chân cao chân thấp. Còn tôi oai phong lẫm liệt, cho nên khi chúng tôi đi chung với nhau thường rất ít khi nói chuyện. Nhưng mỗi lần chúng tôi bước ra khỏi nhà thì ông luôn nói rằng: "Con cứ đi bình thường, cha sẽ cố gắng bước theo con. Chúng tôi thường đi bộ tới ga tàu điện ngầm và ngược lại. Ông làm việc ở đó. Ông luôn kiên trì đi làm mỗi ngày. Dù trời mưa to hay gió bão, ông cũng không nghỉ việc ngày nào. Điều này không phải người bình thường nào cũng làm được. Và đây cũng là việc ông luôn lấy làm tự hào. Dù cho có người giúp, nhưng ông vẫn không thể đi bộ khi mặt đất bị đóng băng. Lúc đó, tôi và em gái thường dùng chiếc xe trượt tuyết của chúng tôi để kéo ông đến nơi làm việc. Ông rất ít khi đi ra ngoài, chúng tôi chỉ nhìn thấy ông trên đường đi làm về thôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi chợt nhận ra rằng ông là một người đàn ông dũng cảm lắm mới có thể đối mặt với áp lực và sự tủi nhục đó. Nhưng ông không hề đau khổ và cũng chẳng bao giờ trách oán ai. Ông chưa bao giờ tự xem mình là người đáng thương hay đáng tội nghiệp. Đối với những người may mắn hoặc tài giỏi hơn, ông không bao giờ có ý ganh tị. Ông luôn tìm kiếm một tấm lòng thiện tâm. Nếu như tìm được, người đó chính là người tốt nhất trên thế gian này. Giờ đã đến tuổi trưởng thành, tôi tin rằng mình có thể phán đoán về tiêu chuẩn của một con người. Mặc dù tôi vẫn chưa hiểu thấu được cái gọi là thiện tâm, nhưng tôi biết rằng mình đã từng là một người thiếu thiện tâm. Tôi không tham gia được nhiều hoạt động, nhưng ông luôn tìm cách bù đắp khoảng trống đó. Ví dụ, khi đội bóng ở địa phương thiếu một người làm giám đốc, ông giơ hai tay xung phong làm. Ông là một người mê môn bóng chày và rất rành về môn thể thao đó. Ông thường đưa tôi đi xem các trận đấu bóng chày. Từ đội nhỏ đến đội lớn đều không bỏ sót. Ông còn thích tham gia yến tiệc và những buổi khiêu vũ nữa. Ông rất vui khi được làm khán giả. Có một câu chuyện khó quên nhất là trong một buổi tiệc ở trên bãi biển, xảy ra một cuộc ẩu đả, người đấm kẻ đá. Ông không thể ngồi im nhìn được nữa, nhưng chẳng ai giúp ông cả, vì ông không thể đứng lên một mình khi ngồi trên cát. Ông gào lên trong sự tuyệt vọng. Ai muốn đánh thì ngồi xuống đây đánh với tôi nè, đánh với tôi nè. Nhưng chẳng ai muốn điều đó cả. Và hôm nay tôi đã biết được rằng ông tham gia nhiều hoạt động thông qua tôi, đứa con trai duy nhất của ông. Tôi đánh bóng chày, dù kỹ thuật chơi bóng rất tệ, cũng như ông đang đánh vậy. Tôi tham gia vào hải quân, cũng như ông đã được tham gia vậy. Đến kỳ nghỉ phép tôi về nhà, ông dẫn tôi đến văn phòng làm việc của ông. Khi giới thiệu tôi với các đồng nghiệp, ông luôn nói rằng, đây là con trai tôi, nhưng cũng chính là tôi đó. Nếu như có thể được thay đổi, tôi cũng giống như con trai tôi thôi. Ông nói một cách tự hào. Dù ông đã ra đi nhiều năm, nhưng tôi luôn nhớ đến ông. Tôi không biết rằng ông có phát hiện ra, tôi sợ bị người khác nhìn thấy tôi và ông đi bộ với nhau hay không. Nếu ông phát hiện ra được thì tôi thật sự rất ân hận vì không có dịp để xin lỗi ông, để nói với ông rằng tôi thật hèn hạ và tôi đang rất hối hận. Giờ đây, cứ mỗi lần tôi phàn nàn kêu ca, đố kỵ người khác may mắn hơn mình, lúc tôi không có một tấm lòng thiện tâm thì tôi đều nhớ đến ông. Và lúc đó, tôi luôn nghĩ rằng tôi sẽ đặt tay lên vai ông và nói, cha, cha cứ đi bình thường, con sẽ luôn cố gắng bước theo cha. Ai là người đồng hành với mình? Tác giả Nghiêm Trung Phụ. Lúc tôi học cấp 2, mỗi tuần trường có 2-3 tiết học thêm vào buổi tối. Nhà cách trường hơn 3 cây số, Ban ngày thì không thấy có gì khó khăn trong việc đi lại. Chỉ cần nhảy chân sáo vài bước là đến trường ngay. Nhưng buổi tối thì khác hẳn. Thấy sợ lắm. Phải đi qua một cánh đồng, rồi qua một dãy núi nữa. Mà qua dãy núi là sợ nhất. Có một con đường duy nhất qua núi thôi. Con đường đó rất chật, dành cho xe thồ trong làng đi. Hai bên đường toàn là cây cối, tùm. Khi gió thổi nghe xào xạc, xào xạc. Có khi, có tiếng kêu của vài con chim rừng hoặc mấy con bò sát. Nghe mà rợn tóc gáy, mồ hôi ra như tắm. Nếu gặp hôm có trăng thì còn thấy ánh trăng xuyên qua vòm lá cây, soi được đường đi. Việc đi lại còn dễ dàng một chút, bằng không gặp đêm trời tối đen như mực, thì trong lòng tôi luôn sẵn có con thỏ đế ngự trị. Lúc đó tôi lại nghĩ đến lời mẹ dặn, vuốt tóc ra phía sau, để lộ dần trán sáng sủa. Mẹ nói, trên trán người trẻ tuổi thường có một ngọn lửa, ngọn lửa đó có thể trừ khử tà yêu, mà đi đêm thì sợ nhất là gặp cái mà người ta hay gọi là ma ấy, mặc dù chưa ai thực sự trông thấy nó cả. Tóm lại, cứ mỗi đêm trên đường đi học về, nhìn thấy khắp nơi đều đen thui, bất giác tôi lại nghĩ tới ma. Cha thấy tôi sợ bèn bảo rằng, sự can đảm phải rèn luyện mới có được. Con hãy luôn nghĩ rằng con là một nam tử hán đi. Một đêm nọ trên đường đi học về, mới lên đến đầu núi, tôi bỗng thấy cách chỗ tôi hơn 10 mét, có một ngọn lửa đang di chuyển. Tôi mừng rơn, trong lòng không còn thấy sợ nữa. Bước chân tôi nhanh hơn, mong rằng có thể đuổi kịp ngọn lửa ấy để có bạn qua ngọn núi này. Ai ngờ đâu, khi tôi bước nhanh, thì ngọn lửa đó càng di chuyển với tốc độ nhanh hơn. Tôi bỗng giật mình. Chẳng lẽ mình gặp phải ma trơi mà người ta thường hay nói đó sao? Thường buổi tối mùa hè trời nóng, những người già thường ra hiên nhà hóng mát. Họ hay kể những câu chuyện về ma và nói rằng bên kia sườn núi hay có ma trơi xuất hiện lắm. Nghĩ tới đó bỗng chốc, tim tôi đập thình thịch, trên vai như có một gánh nặng, hai chân run run, tưởng chừng như bước không khỏi. Nghĩ đến lời cha dặn, con là một nam tử hán, tôi lại lấy lòng can đảm bước tiếp với những bước chân thật nặng nề. Nhưng khi tôi bước chậm lại, thì ngọn lửa đó cũng di chuyển chậm lại, luôn giữ khoảng cách hơn 10 mét với tôi. Tới chân núi, nhìn thấy ánh đèn trong làng, tôi thấy nhẹ nhõm cả người, sờ trán, thấy mồ hôi ướt đẫm, mới hay là do mình sợ quá. Qua khỏi chân núi, rồi đến cánh đồng, ngọn lửa đó bỗng biến mất. Về đến nhà, tôi kể lại mọi chuyện với cha, nhưng cha lại nói rằng, trên thế gian này làm gì có ma, ma trời đó, rõ ràng là lửa từ chất phốt pho phát ra đó. Cái đó con đã được học ở trường rồi, thì sợ gì nữa chứ? Về sau, cứ mỗi tối đi học về, tôi lại gặp ngọn lửa ấy di chuyển trước mặt tôi. Tuy hơi run run, nhưng tôi vẫn cố gắng đi theo. Nó chẳng khi nào làm hại đến tôi, mà còn soi đường cho tôi bước nữa. Dần dần, tôi không còn thấy sợ hãi nữa, và xem nó như người bạn đồng hành của mình vậy. Một hôm tôi nói với cha rằng tôi không còn sợ đi một mình trong đêm tối nữa. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy có niềm vui khi bước đi trong đêm tối. Cảnh vật xung quanh đều tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng, tiếng ếch kêu. Chúng mang lại cho tôi cảm giác thoải mái và dễ chịu. Đó là điều mà người nào không dám đi đêm thì sẽ không bao giờ cảm nhận được. Cũng từ hôm đó, tôi không còn nhìn thấy ngọn lửa ấy nữa. Sau khi tốt nghiệp, mẹ bảo với tôi rằng đó chính là ngọn lửa mà cha đã thắp lên. Rượu. Tác giả Giả Bình Ao. Từ khi tôi làm việc ở thành phố, cha chưa khi nào đến đây. Ông đã nghỉ hưu và đang ở quê nhà trông giùm đứa con gái của tôi. Tôi chưa bao giờ gửi những tác phẩm của tôi cho cha đọc. Năm ngoái, dì Út có ghé qua và hỏi có phải tôi đã xuất bản tiểu thuyết không. Cha nghe mọi người nói thế, nhưng ông đi kiếm khắp nhà sách và bưu điện ở huyện vẫn không tìm được. Tôi nghe mà thấy chột dạ. Sau này mỗi lần có tác phẩm gì, tôi đều gửi về cho cha. Xem xong, ông lại gửi trả cho tôi. Trong đó ông thường viết lời phê bình về cuốn sách. Có lần ông viết thư nói rằng rất muốn vào thành phố một chuyến, bởi đứa bé giờ đã biết chạy nhảy rồi, e rằng xa cha mẹ lâu ngày sẽ trở nên xa lạ. Nhưng đã hơn một năm không thấy ông đến, mỗi tháng chỉ gửi hình của con đến cho tôi. Thỉnh thoảng ông dặn dò phải cố gắng tập trung viết cho thật nhiều vào. Ông nói, đây là lúc con đang sung sức nhất, hãy làm việc nhiều hơn nữa, cũng như nông dân gặp mưa đầu mùa phải nhanh chóng trồng trọt vậy. Nhưng cha nghe nói dạo này con uống rượu nhiều lắm, không tốt đâu con à, phải sửa thôi. Chỉ trách cha không phải là tấm gương sáng cho con noi theo. Nhưng bây giờ cha không uống rượu nữa, cha cai rượu rồi. Nhận được thư của cha, tôi bỗng thấy hổ thẹn. Tôi thề rằng sẽ không uống rượu nữa. Tôi vội hồi âm, kêu cha mau đưa con tôi về ở thành phố, để tôi còn có dịp tỏ chút lòng hiếu thảo với cha chứ. Nhưng không bao lâu thì tôi gây ra chuyện. Tác phẩm của tôi dẫn đến sự tranh cãi trong giới văn sĩ. Chuyện tranh cãi vốn chỉ là chuyện bình thường thôi, nhưng trong xã hội phức tạp như thế, tôi lại có những cách nhìn không bình thường. Câu chuyện nhanh chóng lan ra ngoài, ai cũng phê bình chỉ trích, chuyện bé xé ra to. Tôi rất đau khổ và cũng lo sợ nữa, giống như một người nông dân gánh trứng đi chợ vậy, cứ nơm nớp lo trước sợ sau, sợ người ta đụng phải gánh trứng của mình. Thế nên tôi nghĩ không thể để cho cha đến đây được nữa. Nhưng tôi chưa kịp gửi thư thì hôm sau, một ngày mưa gió, cha đã ẵm con tôi đón xe lên đến đây. Cha rất gầy, đôi mắt trông mờ hơn lúc trước rất nhiều. Vừa nhìn thấy ông, tôi hơi hoảng. Ông nhìn tôi và để đứa con gái xuống, bảo nó gọi tôi bằng cha. Nó ngước đầu nhìn tôi, rồi đi về hướng tôi với nét mặt sợ hãi. Nhưng khi vừa đứng trước mặt tôi thì nó bỗng quay đầu bỏ chạy về phía ông nội. Cha tôi cười bảo, đó, con thấy không? Nó lạ đó. Thôi, đành phải tới đây thôi. Cha ở lại với chúng tôi, căn phòng phía đông dành cho cha. Chúng tôi ở phòng phía tây. Đứa con gái nhỏ bắt đầu khăng khít với chúng tôi, nhưng đến tối vẫn cứ đòi ngủ chung với ông nội. Tôi dặn vợ không được nói gì về chuyện của tôi cho cha biết. Mỗi ngày đi làm về, chúng tôi luôn cười nói với ông. Ông cũng cảm thấy rất vui, luôn bảo đứa bé gái nhỏ dễ thương, kêu nó làm trò cho chúng tôi xem nữa. Hàng đêm có rất nhiều người đến tìm tôi, họ đều bàn về chuyện. Báo chí đang đăng hàng loạt bài chỉ trích, phê bình tác phẩm của tôi. Tôi vội đóng cửa lại, bảo họ nói khẽ thôi. Khi cha bước vào thì chúng tôi ngưng ngay. Trong lòng tôi thật sự đang rất hoang mang. Tuy vẫn luôn nói cười với cha, thế nhưng mỗi lần đứa bé gây ồn ào hoặc quậy phá, tôi đều lớn tiếng la rầy, thậm chí còn cho ăn đòn nữa. Mỗi lần như thế, cha đều đến bên bồng cháu lên, bảo rằng trẻ con nào có biết gì đâu, không thể đánh nó đâu như thế. Vừa nói, cha vừa ôm nó vào lòng dỗ dành và đi về phòng mình. Tôi ngồi thừ người một lát, cảm thấy mình không đúng, thế nhưng lại không giải thích cho cha biết. Tôi bèn đi vào phòng cha, vừa lặng lẽ bước vào, Tôi thấy cha đang lặng lẽ ngồi khóc. Thấy tôi, cha giả bộ dụi mắt và quay sang nói chuyện với tôi. Trong lòng tôi càng thấy khó chịu. Từ đó, mỗi lần đi làm về, cha đều bảo tôi nên dành thời gian với con nhiều hơn. Bởi vì mấy ngày nữa, cha sẽ đưa cháu trở về quê. Thế nhưng, buổi tối nhà thường có khách đến, ông lại ôm cháu trở về phòng. Chủ nhật này, mới sáng sớm thôi, cha đã viết một tờ giấy dán trước cửa. Hôm nay, không có ai ở nhà. Cha muốn cả nhà cùng ra ngoại ô chơi. Vừa đến nơi, ông nắm lấy tay đứa bé. Hai ông cháu cùng nhau chạy ra xa. Rồi ông lại bảo đứa bé gọi to. Ba! Mẹ! Sau đó, ông nói ông đi mua một ít kẹo cho con bé. Hồi lâu mới thấy ông trở về, tay cầm bịch kẹo, đưa cho hai mẹ con bảo đi chơi. Sau đó, ông biểu tôi ngồi xuống và ông lấy ra một chai rượu với một gói bò khô. Tôi lấy làm lạ. Cha nói đã cay rượu rồi và còn khuyên tôi không nên uống rượu nữa. Nhưng tại sao bây giờ lại mua rượu chứ? Ông dùng răng cậy nắp chai ra, sau đó chậm rãi nói rằng: Bình à, chúng ta cùng uống với nhau nha. Cha có chuyện muốn nói với con. Con luôn giấu cha, nhưng cha biết hết rồi. Cha vốn không đến nhanh như thế. Nhưng cha nghe người ta nói con đang phạm phải sai lầm, không biết rốt cuộc là chuyện gì đây. Cha lại sợ con còn non dạ, cho nên đến thăm con thôi. Những bài viết trên báo, cha đều xem cả rồi. Cha thấy chẳng có chuyện gì to tát lắm đâu. Bởi vì mọi chuyện, mọi công việc của con đều quá thuận lợi. Nếu không gặp một ít sóng gió, thì làm sao con có thể trở thành nhân tài chứ? Đương nhiên, nếu không có gió thì ta chẳng gieo làm gì, nhưng nếu xảy ra chuyện thì ta cũng chẳng cần phải lo sợ đâu. Mọi người nói thế nào thì cứ mặc kệ. Trong lòng con, cần phải có chủ kiến của mình chứ. Con đường thành công đâu phải luôn bằng phẳng. Phải trải qua 5 lần 7 lượt, những đoạn đường gồ ghề khúc khuỷu mới đến đích được. Làm nghề của con là phải luôn đứng vững, đừng bị mê hoặc bởi những cái thành công trước mắt, và cũng đừng bị đánh bại bởi sự trắc trở nhất thời. Đó là những gì cha nói với con. Thôi, bây giờ cha con mình cùng uống và xua đi tất cả những gì phiền muộn nha. Nào, nâng ly lên con. Cha uống một ngụm, mặt đỏ bừng lên, nuốt ực rồi chép miệng. Cái điệu bộ cố gắng uống ấy làm cho tôi không khỏi xúc động. Tôi cầm lấy ly rượu mà nước mắt dâng trào. Tôi uống hết nửa chai. Sau đó, cả nhà cùng quây quần vui đùa bên nhau. Đến tối mới trở về nhà. Cha ở lại chơi thêm mấy ngày. Sau đó, ôm con tôi trở về quê. Nhưng nửa chai rượu kia, tôi vẫn còn để trên kệ sách. Mỗi lần ngắm nó, mọi muộn phiền, đau khổ đều như tan đi.